18i.net giới thiệu câu chuyện Chị Tôi phần 6. Phần 6 thức dậy vào lúc 11 rưỡi khi bên ngoài ánh nắng đã chói chang, tôi thấy bụng mình cồn cào, còn chị vẫn đang ngủ say sưa. Lật chiếc chăn mỏng, bước chân xuống đất, vô tình tôi nhìn thấy mấy giọt máu khô dưới mặt ga trải giường. Tôi hiểu rằng tôi là người đàn ông đầu tiên của chị và chị cũng là người con gái đầu tiên của tôi. Chiều hôm đó tôi lang thang trên mạng để tìm những thông tin về phòng tránh thai. Chúng tôi lại lao vào nhau say đắm, dưới ánh sáng ban ngày, thân thể chị phơi bày làm tăng thêm hấp dẫn, thằng em trai đắm đuối nhấp nhô trên cơ thể trần truồng của người chị. Giờ đây ranh giới chị em không còn, thay vào đó những hành động đối với nhau như cặp tình nhân. Và trước khi đưa chị ra xe buýt để lên trường, tôi dừng lại mua cho chị thuốc tránh thai khẩn cấp. Thấy thế, chị mỉm cười cầm lấy, em chu đáo thế. Sau khi tiễn chị, tôi trở về nhà suy nghĩ những gì đã xảy ra đêm qua. Đây chỉ là một trong những sai lầm đầu tiên trong chuỗi những sai lầm tiếp theo của chúng tôi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Ngày chị tôi ra trường và đi làm thì tôi cũng bước vào năm thứ hai đại học. Nhiều lúc có một mình nghĩ lại những gì đã qua, thấy mình thật xấu xa và bỉ ổi. Tôi đã hạ quyết tâm không để chuyện đó tiếp tục diễn ra nữa, nhưng giờ đây khi chúng tôi lại ở chung nhà thì cái quyết tâm đó nó thật mong manh, cuộc sống chung của chúng tôi lại bắt đầu tiếp diễn. Do khoảng cách từ nhà đến chỗ làm của chị cũng khá xa nên chị thường sáng đi tối về, chúng tôi thường ăn tối cùng nhau, chỉ trừ những hôm chị ở lại trực. Và thường thường mỗi tuần chị lại phải trực một hôm, có một tối đi nhậu với đám bạn về, mặc dù tôi uống cũng được nhưng hôm nay uống khá nhiều nên cũng có vẻ phê phê. Đẩy chiếc xe máy vào dựng trong nhà, đóng vội cánh cửa khóa xong, tôi lất khất đi lên cầu thang, qua phòng chị dưới tầng 2 thấy chiếc tivi vẫn đang mở, tôi liền hỏi, chị chưa ngủ à? Nhưng thấy chị im lặng, biết chị đã ngủ, tôi tắt tivi rồi nhẹ nhàng khép cửa đi lên phòng gieo mình xuống chiếc giường lim dim ngủ. Tác dụng kích thích của hơi men đã làm dục vọng trong tôi trỗi dậy, lôi tôi ra khỏi sự u mê của cơn buồn ngủ và làm tôi nhớ lại những cảnh làm tình trước đây. Tôi đứng dậy mở miên man suy nghĩ, trong ánh sáng mờ mờ chị nằm ngủ một cái ngon lành sau một ngày làm việc mệt mỏi. Quay đầu định khép cửa phòng thì có tiếng vo ve ở tai. Tôi quay lại bật điện căng cho chị chiếc màn rồi nhẹ nhàng đi lên tầng 3. Chị tôi vẫn không hề hay biết, đè nén dục vọng cả đêm tôi khó ngủ. Một hôm đang dán mắt vào những cảnh làm tình trên màn hình vi tính, sau khi đã chơi game mỏi tay và lúc ấy cũng đã muộn, định bụng vừa xem vừa sục tí cho đỡ căng thẳng rồi đi ngủ. Chợt giật mình vì tiếng bà chị phía sau, chết nhé, bắt gặp quả tang, hì hì, giải trí tí thôi mà, chị chưa ngủ à, em tưởng chị ngủ rồi. Vừa nói tôi vừa với tay định di chuột tắt đoạn video và không quên che đi cái đũng quần đang bị đội lên vì không mặc quần xịp để đấy, mày tưởng chị chưa xem bao giờ à. Hồi trên trường thỉnh thoảng con Thảo nó lại vào mạng mở, thế là mấy chị em lại chúi mũi vào xem. Những hình ảnh kích thích cùng với tiếng rên rỉ khi volume được điều chỉnh tăng lên đã làm cho chúng tôi không giữ được khoảng cách. Bao nhiêu bản lĩnh đàn ông được tôi diễn đạt với chị trên chiếc giường quen thuộc nhịn thèm bấy lâu, bây giờ mới được toại. Chúng tôi cuộn lấy nhau cấu víu, vật vã, rên xiết, quần áo nhanh chóng được cởi bỏ, thân thể cả hai trần truồng phơi bày dưới mắt nhau, chị cũng chủ động làm tôi sướng rung người. Dương vật cương cứng trong tay chị, và âm hộ chị nhảy nhụa dâm thủy ướt cả bàn tay tôi, những gì cặp nam nữ trên video làm, chúng tôi học theo, rồi chị cũng quay người ngược lại. Và lần đầu tiên dương vật tôi có cảm giác được liếm láp, thật khó tả lại cảm xúc cả người tôi và chị rung lên vì sung sướng. Tuy chưa kinh nghiệm nên thỉnh thoảng răng chị cà vào đầu khắc làm tôi thốn, và tôi đôi lúc mút quá mạnh, chị phải dùng tay đẩy đầu tôi ra. Cứ mỗi lần hóp bụng hởi mông ép sát âm hộ vào miệng tôi lại làm tôi thêm hứng thú. Tôi mút liếm âm vật chị ra nhiều nước cũng làm tôi sướng theo. Chị đẩy tôi ra và kéo nằm đè lên người chị. Hổn hển chị lên tiếng, em cho vào đi, chị sướng lắm. Không chờ chị nhắc lại vì tôi cũng rất muốn đưa dương vật của mình vào trong người chị, quỳ giữa hai chân chị đang dang rộng. Tay tôi cầm dương vật ấn từ từ vào, vừa đi hết chiều dài của dương vật, chị đã quặp hai chân vào lưng tôi làm điểm tựa để từ dưới chị hởi mông lên liên tục. Tôi cũng ra vào nhịp lắc tới lui, cúi đầu xuống, miệng tôi tìm đến ngực và ngừng trên núm vú của chị, liếm mút một bên tay xoa bóp bên còn lại, phía dưới tiếng lép nhép tạo ra mỗi khi dương vật của tôi kéo ra. Nhấn vào giữa giám dâm thủy đang trao ra nơi âm hộ hòa cùng tiếng rên của chị, tôi ngẩng đầu lên trong cảm giác sướng rên mang lại từ dương vật đang nhấp nhô ra vào âm đạo của chị. Tiếng thở nhanh của tôi vang lên trong căn phòng, tốc độ tăng lên dần, rồi bỗng dưng chị ngừng đẩy lên, hai chân kẹp cứng lấy mông tôi ép sát vào giữa ngã ba thân thể chị. Tôi cũng chỉ kịp gồng mình cố đẩy thật sâu thêm dương vật vào người chị, âm đạo chị co bóp làm tôi sướng dùng mình. Dương vật giật liên hồi phóng hàng loạt tinh trùng vào tận cùng người chị, tôi đổ xuống người chị như không còn chút sức lực nào, chị vòng tay ôm lấy lưng tôi xoa xoa. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn mãn nguyện rồi ôm nhau ngủ. Những ngày sau đó khoảng cách chị em của chúng tôi đã không còn nữa. Chúng tôi tắm cùng, ngủ cùng nhau và quan hệ bất cứ lúc nào. Bất cứ ở đâu, trong nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách, dưới bếp. Khi chúng tôi hứng lên, không khác gì cặp vợ chồng. Có một thay đổi nhỏ ở chị, đó là trong lúc tiếp xúc nói chuyện với tôi. Chị trở nên ngọt ngào hơn, không còn xưng tao và gọi tôi bằng mày nữa. Với hàng xóm láng giềng chúng tôi là chị em ngoan khi vào thưa ra gửi và lễ phép mỗi khi gặp họ. Nhưng khi cánh cổng đóng lại thì mây mưa sấm chớp lại bắt đầu nổi lên. Căn nhà 5 tầng trở thành nơi điên cuồng thác loạn của chị em tôi mỗi khi đêm về. Ban đầu những ngày không an toàn của chị, tôi thường dùng bao cao su, dần dà do không chịu được cái sự trơn tuột và giảm khoái cảm nên chị chuyển sang dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Chính vì vậy trong một thời gian dài quan hệ chị chưa một lần bị dính bầu, chúng tôi thực hành tất cả những kiểu sex có ở trên mạng. Chiếc máy tính màn hình LCD có kết nối Internet trở thành công cụ đắc lực để chúng tôi thỏa mãn dục vọng điên rồ của mình. Mỗi khi những hình ảnh kích động hiện lên là chúng tôi lại lao vào nhau. Tất cả hình ảnh trong phim với những động tác làm tình của chúng tôi gần như song hành và thành thục, kể cả việc chúng tôi ngậm mút cho nhau và chị từng nuốt tinh trùng của tôi. Nhiều lúc phần người trong tôi cũng trỗi dậy, tôi thấy mình thật đê tiện muốn chấm dứt tất cả, nhưng với chị dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị vẫn vô tư làm chuyện đó mà không mảy may suy nghĩ, kích thích tôi mỗi khi chị muốn và tôi không thể đừng được với những kích thích đó. Nhu cầu tình dục của chị quá cao và mọi việc lại trở về bình thường vào mỗi sáng hay mỗi khi bố mẹ tôi lên chơi. Một buổi tối sau khi xem xong bộ phim tình cảm của Hàn Quốc trên TV, nằm gối đầu trên tay tôi, chị mân mê núm vú tôi. Tôi hỏi chị này, chị em xinh xắn thế này mà sao không thấy chị có bạn trai nhỉ? Chả thấy anh nào đến chơi bao giờ, cũng có mấy anh ở cơ quan có vẻ cảm chị nhưng chị không thích. Mà đã không thích thì chị không mời đến nhà, thì chị cũng phải xem thế nào chứ, bạn chị cũng đã lấy chồng khá nhiều rồi còn gì. Biết thế nhưng cũng phải chọn người phù hợp với mình mới được. Việc hôn nhân là hệ trọng, một quyết định thay đổi cả đời mình đâu thể thế nào cũng được. thì điều đó là tất nhiên rồi, nhưng chị cũng đừng đặt mục tiêu cao quá mà đến lúc ế chồng ế chưa ra thì khổ. Chị tôi vừa cười vừa nói, hi hi, chị ế thì chị ở với em cũng được, chị điên à, ai cho ở mà ở, em còn phải đi lấy vợ chứ, chị đùa thôi, chứ sau này chị phải đi lấy chồng, còn em sẽ đi lấy vợ. Mọi chuyện chị em mình sẽ chấm dứt, nhưng mà chị này, em thì không sao, nhưng sau này chị lấy chồng, biết chị không còn chị tính sao, kệ chuyện đến đâu lo đến đấy. Với lại chị nghĩ bây giờ cái đó người ta cũng không coi trọng lắm, quan trọng là khi về ở với nhau thế nào thôi, với lại có nhiều lý do để không còn cái đó cơ mà. Mà còn em đấy cũng kiếm bạn gái đi là vừa đấy, em thì có gì ra trường mới tính, yêu đương đau đầu lắm mà mất thời gian, chắc tối nào cũng có gái ôm nên không màng tới chuyện đó chứ gì. Chẳng phải thế, cái này thì em xác định từ lúc mới bắt đầu vào đại học cơ, chứ đâu phải bây giờ, mà chị này không biết bao giờ thì chị em mình chấm dứt được chuyện này nhỉ. Cứ thế này mãi nhỡ đâu bố mẹ hoặc ai biết thì chị em mình chỉ có nước chui xuống đất, thì rồi mọi việc cũng phải chấm dứt, chỉ có điều bí mật này chỉ có chị em mình biết thôi. Mà thôi, cái gì đến sẽ đến, lo nhiều thêm mệt em ạ. Vừa nói chị vừa thò tay kéo chiếc quần tôi xuống, vuốt vuốt mấy sợi lông mu rồi chị bảo, có bao giờ em ghét chị vì chị đã làm em hư hỏng không? Đâu có chị làm em sướng là đằng khác. Tôi ngước mắt lên trần nhà, câu trả lời của tôi hơi khác so với suy nghĩ, không biết có phải do sợ chị mất lòng hay tôi đang tự dối lòng mình. Nhưng dù gì thì cả hai chúng tôi đã vượt qua giới hạn một cách vô thức mà sau một thời gian dài kiềm chế, có lẽ vì chung sống lâu dài và đụng chạm giữa hai người khác giới, nhất là trong thời kỳ dậy thì và phát dục của cơ thể, đáng nhẽ ở lứa tuổi này rất cần những chia sẻ thắc mắc từ phía gia đình bố mẹ thì chị em tôi lại không có được. Ngược trở lại, chúng tôi lại thấy nó hiện hữu ngay trong hai cơ thể đang tuổi mới lớn, tò mò và muốn khám phá. Giá như hồi đó bố mẹ không gửi chúng tôi đi học ngoài này, giá như có thể quay ngược lại thời gian, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, giá như thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Một chút sám hối trong tôi bị cắt ngang bởi một cảm giác buồn buồn bên dưới khi hai ngón tay chị đang đưa lên đưa xuống cái dương vật mềm nhũn do mải suy nghĩ của tôi, nhắm mắt lim dim. Một luồng sinh khí chạy dồn xuống dưới, chẳng mấy chốc dương vật tôi cương cứng lên, giật giật di động nhịp nhàng trong lòng bàn tay ấm nóng của chị, khẽ nhổm dậy, chị nằm đè lên người tôi, hôn hít. Liếm láp khắp phần trên cơ thể và nhanh chóng ra lưỡi tới thằng nhỏ, một luồng điện lăn tăn êm êm như tiếng kèn saxophone chạy lên đầu tôi và thoát ra ngoài trong tiếng rên khe khẽ. Hai cặp vú no tròn cả lên khắp người, chị hôn tôi không sót chỗ nào và tôi cũng làm như vậy với chị, khe suối thần rậm rạp của chị dâm thủy tuôn trào. Vẫn tư thế truyền thống, tôi để chị nằm ngửa dang rộng hai chân, cứ thế cầm dương vật tôi lách giữa hai mép cửa mình chị rồi chui vào từ từ, nhắm mắt, dướn người chị đón nhận cơn sóng đầu tiên của khoái cảm cọ sát, rồi khẽ rùng mình khi tôi đưa dương vật vào lút cắn rồi tụt vào rút ra đều đều đồng hành theo nhịp rên của chị. Nhấp nhô một lúc thật lâu và cảm thấy cần phải thay đổi tư thế để tạo thêm cảm giác, kéo chiếc ghế tựa tôi ngồi lên đó và chị ngồi lên tôi, hai bàn tay tôi nâng niu xoa bóp hai bầu vú, còn chị tì hai tay lên thành ghế rồi cứ như vậy chị dập lên dập xuống ép sát cửa mình vào dương vật tôi, cả qua cả lại, nước của chị ra mỗi lúc một nhiều chảy tràn trề ấm nóng xuống háng tôi. Tôi đứng lên ấn vai chị xuống, hiểu ý, chị khom xuống chống hai tay trên ghế chổng mông về phía tôi mời gọi, không phải đợi lâu, tôi sáp lại tay cầm dương vật vẫn đang bóng lưỡng bởi dâm thủy. từ từ ấn vào âm hộ của chị, từ phía sau tôi đẩy tới nhịp nhàng, mới đầu hai tay tôi bám vào hông chị làm điểm tựa để tiến lui, được một lúc chị co một chân đặt lên ghế, đầu thì gần như nằm lên mặt ghế, làm mông chổng cao hơn. Ở tư thế này, âm hộ chị mở to cho tôi dễ dàng quậy ngoáy. Tôi chỉ hơi nghiêng người theo để dương vật được vào hết chiều dài và cả hai hòn giấy của tôi cũng cả vào mép âm hộ, sướng tê người. Tôi đứng phía sau rồi chồm lên lưng chị, hai tay tôi tìm đến chăm sóc hai bầu vú. Chị rên lớn mỗi khi tôi chuyển động, mồ hôi chúng tôi nhễ nhại, nước của chị ra nhiều hơn chảy xuống đùi đứng trên sàn nhà thành dòng. Trở lại giường với tư thế truyền thống, chúng tôi hôn nhau một cách say đắm, những cơn sóng tình lên xuống theo điệu nhấp nhô, bất thình lình ôm chặt lấy nhau, tôi nhấp mông thật nhanh và mạnh, rồi vỡ òa trong sự sung sướng tột đỉnh, một luồng khí bắn ra ảo ạt làm chúng tôi rùng mình, giật giật cho đến khi hai cơ thể trở về trạng thái thả lỏng ban đầu, rồi chìm dần vào giấc ngủ miên man. Ngoài kia đợt lũ lịch sử nhấn chìm thủ đô Hà Nội, nước có vẻ đang rút dần, mưa đã ngớt nhưng đi lại vẫn còn khó khăn. Thời gian thấm thoát trôi đi cũng đã gần một năm kể từ ngày chị tôi ra trường và đi làm, và đó cũng là khoảng thời gian tương ứng chị em tôi làm tình cùng nhau. Ngôi nhà 5 tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi là tổ ấm để chúng tôi đi về, đấy là nhìn bề ngoài, nhưng bên trong nó thực sự là cái tổ tò vò, chất chứa trong lòng nó là cả một sự xấu xa, bẩn thỉu và nhơ nhớp, một mối tình loạn luôn ngang trái không thể chấp nhận và đáng khinh bỉ, nhiều khi tôi thấy mình thật đáng sợ và ghê tởm. Không hiểu sẽ là thế nào nếu một ngày nào đó bố mẹ tôi phát hiện ra điều này, chắc bố mẹ tôi không thể chịu được một cú sốc lớn đến như vậy. Đã có nhiều lần tôi quyết tâm không làm chuyện đó nữa nhưng rồi mọi việc lại đâu vào đó, tôi như người nửa tỉnh nửa mê lao vào vòng xoáy nước. Muốn thoát ra nhưng không được và cuối cùng rơi vào hố sâu hun hút ái tình và xác thịt như là mê hồn trận đang nhấn chìm chúng tôi. Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Xinh tươi, hồn nhiên, ngoan ngoãn, chịu khó. Đó là những lời nhận xét mà mọi người xung quanh dành cho chị em chúng tôi khi họ gặp bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thì lấy đó làm tự hào nhưng họ đâu biết rằng sau cái lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia là cả một sự xấu xa, bẩn thỉu đang ngự trị trong trái tim những đứa con thân yêu của mình. Nếu ai đó nhìn thấy một người cụt tay cụt chân mà bảo họ là tàn phế thì hoàn toàn sai, tuy họ không tay không chân nhưng có khi tâm hồn họ lại nguyên lành trong sạch. Còn những kẻ tuy lành lặn tay chân nhưng tâm hồn họ đã bị tàn phế, tôi là một thằng như vậy. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán ở quê, tôi lại trở lại ngôi nhà quen thuộc để tiếp tục việc học tập của mình. Chị tôi đã ra trước mấy hôm vì phải trực ở bệnh viện. Cơ thể tôi dường như phình ra một ít bởi mấy ngày Tết nhồi nhét nhiều bánh chưng, bánh kẹo và các loại thực phẩm. Chị tôi cũng vậy, khuôn mặt bầu bầu nay lại tròn hơn. Chiếc quần jean hay mặc nay trở nên chật chội, nó chị phải nhờ tôi cầm hai gấu quần lôi mãi mới cởi được ra ngoài. Tôi bảo, chị sao không mặc cái khác? Chị nói, chị thích màu cái quần này và nó hợp với chiếc áo đang mặc. Dạo này tôi thấy chị hay đi làm về muộn, chị cũng đi trực nhiều hơn. Hồi trước mỗi tuần chị chỉ trực một ngày, còn dạo này có tuần chị trực hai ngày. Tôi hỏi thì chị chỉ bảo, tại mấy anh chị ở cơ quan bận nên nhờ thôi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị lại hát vu vơ một mình, có cái gì đó đang thay đổi trong chị chăng? Rồi điều thắc mắc mong chờ bấy lâu của tôi cũng đến. Khi vào một ngày cuối tuần chị đưa bạn trai đến nhà chơi, bạn chị là một người đàn ông khá hiền lành, sở hữu khuôn mặt điển trai cùng với giọng nói nhẹ nhàng và ăn nói dễ chịu. Anh tạo ấn tượng tốt với tôi ngay lần đầu gặp gỡ, tôi rất mừng vì chị tìm được người bạn trai ưng ý và cầu mong đám cưới sẽ đến với chị. Có như vậy chúng tôi mới chấm dứt được mối tình loạn luân ngang trái này. Từ ngày chị có bạn trai, mọi sinh hoạt của chúng tôi cũng có phần thay đổi. Thỉnh thoảng tôi phải ăn cơm một mình. Có hôm chị đi chơi về rất muộn và tôi cũng không biết chị về lúc nào. Chỉ biết rằng sáng ngủ dậy tập thể dục, ngó qua phòng chị thấy chị đang ôm gối ngủ. Một buổi chiều chị được nghỉ trực, nằm bên chị tôi áp má vào cánh tay, chiếc điều hòa làm da chị mát hơn. Tôi hỏi chị, tình hình thế nào chị, em thấy anh Tuấn cũng ổn đấy chứ, chị đã xác định với anh ý chưa? Nói chung anh ấy được cái tốt tính, chiều chuộng chị và biết quan tâm người khác. Vâng, em cũng thấy như vậy. Thế chị định bao giờ ra mắt bố mẹ đây? Từ từ em ạ. Tuy thế thôi nhưng chị quen anh ấy cũng đã được bao lâu đâu, để thời gian nữa rồi tính. Tùy chị thôi, nhưng theo em thì lấy một người làm chồng như anh ấy là tốt lắm rồi. Tất nhiên trong cuộc sống thì cũng không thể đoán trước được điều gì, nhưng trước mắt như thế là ổn. Mà này, em thấy chị kết anh ấy nổ đĩa rồi còn lăn tăn gì nữa. Thôi đi ông ạ. Ông nói cứ như là bố khuyên con đi lấy chồng ấy, mà tôi kết hay không kết thì sao nào? Sao lại không sao? Từ ngày bà chị có bạn trai đến giờ thằng em thường xuyên phải ăn mì tôm trừ bữa. Đêm đến thì thấp thỏm chờ bà chị về. Mà này em nói chị biết chứ, nếu mà xác định với anh ấy thì chị đừng làm điều gì sớm quá mà không hay đâu. Em thấy chị đi tối ngày như thế nên em cũng hơi lo. Mà cái máu bà chị thì em biết tổng ra rồi đấy, đàn ông thì ai chả thích cái đó. Cảm ơn thằng em đã nhắc nhở, có được thằng em tâm lý và biết lo cho chị thế này cũng tốt. Nhưng cái đó chị biết rồi, anh ý cũng là người đứng đắn và lịch thiệp, bọn chị chưa đi quá giới hạn bao giờ và anh ý luôn biết dừng lại khi chị từ chối. Thì em cứ nói thế cũng không thừa đâu. Nhiều hôm bà chị về muộn em chỉ lo trên đường về có chuyện gì, sau nghĩ bụng bảo có khi mình thì lo thế này còn bà ấy thì đang hú hí ở đâu đó cũng nên. Hì hì, không có đâu. Em cứ lo xa mà chị có thèm thì chị về nhà, nhà có sẵn mà em. He he, vừa nói chị vừa nằm quay lại ôm lấy tôi. Chị này linh tinh, chị tưởng muốn là được à, bây giờ chị có bạn trai rồi. Mình làm ít thôi, lén phén anh ấy mà biết là dở đấy, có mà hâm thì mới để anh ấy biết. Với lại từ ngày chị quen anh ấy mình làm có một lần còn gì. Hai chị em đang nói chuyện thì chị có điện thoại của anh Tuấn, để chị lại trong phòng tôi ra. Còn chị sau khi rửa bát thì lên phòng chị vừa xem tivi vừa nhắn tin. Hôm nay chị không đi chơi vì anh Tuấn về quê có việc. Từ ngày chị quen anh đến nay chúng tôi ít khi ngủ cùng nhau, bởi chị hay đi chơi về muộn nên khi về sợ tôi thức giấc nên chị ngủ luôn ở phòng mình. Hôm nào không đi chơi thì hai người lại buôn điện thoại rất khuya rồi chị lại ngủ luôn ở dưới đó. Nhiều khi nằm một mình thao thức tôi cũng cảm thấy trống vắng và thèm được chị ôm ấp, vuốt ve. Mấy tuần rồi chúng tôi không làm chuyện đó. Có hôm nửa đêm thức giấc tôi rón rén đi xuống tầng 2 tới cửa phòng ngắm chị ngủ một lúc lại đi lên phòng mình và thủ dâm. Oà, làm gì đấy? Đột ngột xuất hiện với tiếng hét to, đồng thời hai tay chị đập mạnh vào vai làm tôi giật nảy mình. Chị này, làm em giật hết cả mình. Sao giờ chị mới tắm à? Tại anh ý cứ nói mãi. Em bật bao nhiêu độ mà lạnh thế? 20 độ, lạnh thì chị tăng lên đi. Vừa nói tôi vừa đánh chữ trên máy tính. Kinh, chat với con nào mà mãi thế? Hi hi, con bé em thằng bạn mà chị. Nó đang học năm thứ 2 thương mại. Mấy hôm đến nhà nó chơi quen nên xin nick nói chuyện buôn dưa lê ấy mà. Được, phải thế chứ. Hôm nào rủ đến nhà chơi chị duyệt xem nào. Từ từ, đã có gì đâu chị. Sau khi chúc cô bạn mới quen ngủ ngon tôi tắt máy vi tính. Bà chị đã lim dim ngủ từ lúc nào? Hẹn giờ điều hòa và tắt điện. Tôi lên giường ôm lấy chị. Không buôn nữa à? Chị tôi thều thào. Vâng. Muộn rồi chị A, em tưởng chị ngủ rồi, mà sao nay lại mò lên đây thế, thỉnh thoảng lên ngủ với thằng em không nó lại buồn, kể ra thì cũng buồn thật. Nhiều hôm chạy xuống định xin ngủ nhờ thấy bà chị ngủ ngon quá nên lại chạy lên, vừa nói tôi vừa thò tay qua áo mân mê xoa bóp hai bầu vú chị. Hai gò vú mơn mởn đầy đặn quen thuộc với hai núm vú nhỏ nhọn kiêu hãnh vươn cao, lâu lâu không được sờ nên tôi làm khá mạnh, nhẹ thôi em, chị tôi nhăn nhó, hì hì đau hả chị, tại lâu ngày không được làm mà, rút tay ra tôi lần mò và cởi dần mấy cái khuy áo chị, ánh đèn ngủ màu hồng nhẹ nhàng len lỏi vào từng vùng da thịt mơn mởn. Vòng tay ra sau lưng tôi kéo sát chị vào cho đến khi tiếng tim đập rộn ràng của mình hòa lẫn tiếng hơi thở gấp gáp của chị. Hai cơ thể cuộn tròn siết chặt lấy nhau trùng trùng những cơn sóng cảm giác. Môi tôi áp sát vào môi chị rồi lùa lưỡi vào sâu cuốn lấy lưỡi chị. Cả hai như chìm vào cõi u mê cực lạc của nhục dục tình ái, nhẹ nhàng trượt xuống dưới cho đến khi đôi môi tôi phủ gọn chiếc núm vú nhỏ xinh của chị, rồi đến núm vú bên kia, môi, lưỡi. Bàn tay tôi mơn man lúc nặng lúc nhẹ, lúc vầy vò, khi nhào nặn lên hai gò bồng đảo, chị oan mình hai tay ghì lấy đầu tôi và bật ra tiếng rên rỉ vì sướng, vừa nút tôi vừa cắn nhẹ lên hai đầu vú, rồi dùng hai tay bóp nâng cho hai bầu vú gần nhau để mút nhẹ nhàng từ đầu vú này sang đầu vú bên kia, rời bầu vú bàn tay tôi men dần xuống qua vùng bụng phẳng lì thon nhỏ. Tuột chiếc quần mỏng của chị đẩy xuống sâu, tôi mơn man qua hai đùi rồi dừng lại ở giữa, những sợi lông đen tuyền, xoắn nhẹ và mượt mà như mây, lúc này nước của chị đã ra khá nhiều. Hai ngón tay tôi mơn man cho đến khi trơn vì dâm thủy thì đã nằm gọn trong chị ưỡn người rên rỉ theo nhịp rung lắc của hai ngón tay tôi, giang nhẹ hai đùi chị. Tôi cúi xuống dùng lưỡi luồn lách giữa hai gờ cửa mình chị, rồi đột ngột len lỏi vào sâu hơn di chuyển lên xuống, dừng lại ở một múi thịt thật nhỏ, lưỡi tôi lướt và day vào đó, chị oan người. Hai tay bấu chặt vào ra giường, vú chị cong ưỡn, tôi nuốt vội hết sự sung sướng đang dạt dào tuôn chảy nơi cửa mình chị, xoay người nắm ngửa để chị nằm lên trên, hai chúng tôi cuộn chặt lấy nhau. Vật vã chiếc đầu lưỡi ấm nóng, mềm mại, ẩm ướt của chị mơn man khắp cơ thể tôi không sót chỗ nào cho đến khi cái dương vật cương cứng của tôi đang trượt ra trượt vào trong miệng chị. Thỉnh thoảng chị lại ngoi lên trên liếm láp dây, rồi nhờn hai đầu vú tôi, còn tay chị sụp mạnh, con cu đang vươn mình thẳng đứng, thỉnh thoảng nó lại giật giật liên hồi như muốn tuôn trào khoái cảm. Nhổm dậy, tôi đứng xuống nền nhà, kéo chị tới mép giường, rồi giang chân chị ra, cái mu, với những sợi lông đen tuyến óng mượt của chị phơi bày trọn vẹn. Tôi khẽ cúi người rồi đẩy dương vật từ từ vào âm hộ đang mở rộng nhèo nhoẹt nước nhờn. Khi chiều dài dương vật vừa chui hết vào, hai chân chị quặp chặt lấy hông tôi, rồi cứ thế nhấc lên, dập xuống. Mỗi cái dập là mỗi tiếng rên của chị, dâm thủy chị chảy ra ròng ròng, trọt chẹt, nhỏ dần xuống hai đầu gối tôi, để chị nằm nghiêng, tôi nằm phía sau. Một tay tôi nâng chân chị rồi đẩy dương vật vào từ phía sau, một tay tôi vòng ra trước bóp nắn hai bầu vú chị, dương vật tôi rút ra đẩy vào khi êm ả nhẹ nhàng khi vùi dập tơi tả. Cảm giác khoái lạc bật ra làm cả hai chúng tôi rên xiết, căn phòng dường như chao đảo quay cuồng theo nhịp dập của tôi và tiếng rên của cả hai, kéo chị ra mép giường. Bỏ hai chân chị xuống nền nhà giang rộng để chị khom lưng dạp trên giường mông chổng lên, tôi đứng phía sau đút dương vật vào giữa khe mông rồi đẩy tới. Hai tay tôi bám vào hông chị mà nhấp tới lui liên tục, nhìn cặp mông trắng phao rung lên mỗi khi tôi đẩy đến, tôi lại cúi dạp người trên lưng chị. Hai tay đưa về phía trước nắm bóp vào cặp ngực đang đong đưa theo nhịp điệu ân ái, do rất thích xuất tinh trong tư thế truyền thống, nên khi sắp ra tôi để chị nằm dưới rồi cứ thế tôi dập lên chị. càng lúc càng nhanh, đột ngột dùng mình như có luồng điện giật, tôi rên lên thật mạnh rồi rút lẹ người lên. Một dòng tinh dịch trắng đục phụt mạnh ra từ đầu dương vật bắn tung tóe khắp người và vương vãi trên làn da trắng ngân mơn mởn của chị. Chị nhổm dậy ngậm mút và nuốt nốt những giọt tinh túy đậm đà đang óng ánh còn sót lại trên đầu dương vật tôi. Bàn tay chị mơn man hai hòn giấy, quá bức xúc sau một thời gian dài kìm nén nhục cảm. Đêm đó chúng tôi đã thăng hoa ba lần, nhưng đó là đêm tội lỗi cuối cùng của hai chị em, chấm dứt một mối tình loạn luôn đầy ngang trái. Hai tháng sau, đám cưới tưng bừng của chị tôi được tổ chức ở quê với đầy đủ quan khách, bạn bè tôi cũng về dự đông đủ, Bích Trâm cô bạn gái học trường thương mại, em gái bạn tôi cũng về dự và được hai ngày phục vụ mệt nghỉ. Chị bước lên xe hoa trong tiếng nhạc sập sình và pháo hoa bay lá tả, ánh mắt chị rưng rưng nhìn theo chúng tôi khi ở nhà trai về. Trong ánh mắt đó tôi nhận thấy có cả hạnh phúc và chút gì nuối tiếc. Ánh nắng sớm le lói xuyên qua chiếc rèm cửa trải vàng trong phòng tôi sau những cơn mưa tháng 3 chợt đến chợt đi với những tiếng sấm dậy đầu mùa. Những cây lộc vừng ngoài hiên đã bắt đầu vươn lá mơn mởn chờ đón những cơn mưa rào. Tôi choàng tỉnh dậy, vươn vai lắc người, có tiếng chuông cửa, có lẽ là Bích Trâm. Hôm qua chúng tôi hẹn nhau sáng nay cô ấy đến sớm cùng dọn dẹp nhà cửa để đón bố mẹ tôi lên chơi. Tự nhiên tôi thấy trong lòng mình thật nhẹ nhõm và thanh bình, quá khứ đã đi qua, cơn bão lòng đã kết thúc. Tôi đã hứa với bản thân mình sẽ đem hạnh phúc trọn đời đến cho người con gái tôi đang yêu, bù đắp lại những gì thuộc về cô ấy. Hết.